ra sao. Chính mình phải đi, thì mọi người sốt sắng đi, cùng đi, hợp nhất. Đó, nó mới hòa với Thánh Quang. Thánh Quang mới ban chiếu cho mọi người cảm thức sung sướng, mạnh khỏe, mạnh trong ý thiện lành, tự đạt. Mới có hai ngày, nhưng mà những cái triết lý mà các bạn đang nghe là biết bao nhiêu năm mới cây được vỏn vẹn. Hai ngày mà chúng ta thâu lượng không ít, mà nếu chúng ta có ý học thì cuộc đời chúng ta sẽ sung sướng và càng trật tự hơn, đức nhịn nhục càng gia tăng, vui hòa với mọi người, đem lại hòa khí cho chung. Thì số người chung đụng với nhau này là khác hơn người ta, không có sự trách móc mà chỉ có sự thương yêu và xây dựng. Đó là điều cần thiết của quả địa cầu này. Nhân gian động loạn tại vì tranh chấp. Tranh chấp biến thể của nó là phá hoại. Chúng ta không có đi chiều hướng đó. Chúng ta đi xây dựng cho chúng, phát triển cho chúng. Chúng ta nhìn cái hình của một cây đứng giữa tuyết hiên ngang vẫn có cuộc sống. Năm này tới tháng cuối kia mà chúng ta gặp một chút tai nạn, than phiền cái gì. Dũng mãnh đi, cơ hội đến, thử thách của sự cây này có thể đứng hiên ngang dưới trời đất không? Cho nên chúng ta có chiều hướng đi, hướng về thanh tịnh thì mọi việc sẽ được giải, phát triển nhật chân thật. Do sự kiên nhẫn, nhịn nhục, trì kỳ, thấy rõ ta có khả năng trong vũ trụ để giải hóa tất cả những mạng tai tại thế. Mỗi người một cái xác thân đều có nghiệp, mà không biết giải cái nghiệp là chi, than khổ mà không biết giá trị của khổ là cái gì. Chỉ biết than khổ thôi mà không biết giá trị của khổ là cái gì. Cho nên tự ái càng ngày càng gia tăng, không làm được đại sự nào hết. Không có chịu nhục, không có thật sự thương yêu giữa con người và con người. Tình người không có, sự đỡ đãi không có minh bạch. Chúng ta hướng thượng thì sự đỡ đãi như nhau. Mọi người đang hành chuyển trở về thiên quốc quê xưa chốn cũ. Chúng ta từ chỗ không không thanh nhẹ giáng lâm xuống thế gian, thì chúng ta rồi đây cũng phải có thi thố ra đi với bàn tay không, tức là trở về chỗ thanh nhẹ vô cùng phát triển. Thì chúng ta đâu có buồn nữa, chúng ta chỉ có vui, vui sống hòa bình là vậy. Khi mà trung tâm bộ đạo các bạn trụ được rồi, thì cuộc sống tự nhiên nó là an nhiên tự tại, quý giá vô cùng, bao nhiêu tiền cũng không mua được, đặt bao nhiêu sách cũng không được, chỉ có hành nó mới phát triển. Cơ tạng của cha cô ta là cũng như cái thế gian, một cái quốc gia đầy đủ không thiếu một món gì, mà tất cả nhân sự trong này sắp đặt đàng hoàng, hòa hợp với chiều hướng đi lên. Thì kinh tế dồi dào, mặt mày có linh khí, vui tươi. Người tu thiền mặt mày lúc nào cũng vui tươi, trẻ trung. Tại sao nó trẻ trung? Điện năng dồi dào, hội tổ trung tâm bộ đạo, thì nó đem theo cái chiều hướng phát triển đúng theo cái hình mẫu, cái hình của cái hồn của nó là thanh nhẹ. Lúc chúng ta giáng lâm, lúc sơ sanh, đâu có lo buồn. Mà bây giờ chúng ta lo buồn thì tự nhiên nó méo mó rồi, cũng như bị đụng xe rồi. Xe bị đụng thì cái thùng xe nó phải méo mó. Bây giờ chúng dứt khoát không còn đụng nữa thì nó hội tụ tốt. Mặt mày chúng ta tươi, có linh khí. Những người siêng năng tu, mặt mày nó có linh khí, nhìn mặt thấy trọn do, mở miệng nói câu nào cũng trọn do. Cho nên những người nào mà muốn khống chế một người khác là mặt mày méo mó rồi, không có đúng. Nhìn là biết rồi. Cho nên đối với Bô Vi, học có bao nhiêu đó, nhưng mà không bị lừa gạt. Những người mà không biết tự phát triển là bị lừa gạt. Nghe nói cái này hay, cái kia hay, nói những chuyện mà mình chưa rớ tới được, thì mình chịu thua đó thôi, cho đó là hay. Cái này mình hành, mình rớ được, nắm được, đi được, tự sửa được. Chính ta là chủ của thể xác, càng sáng suốt, phần hồn càng sáng lạng, chúng ta là chủ của một tiểu thiên địa, không phải là một người tầm thường, ông vua trong một sự, cho nên cố gắng tu đi để tiến lên, bình đẳng, phát triển. Mọi người đều giàu có, không có người nào nghèo hết. Các bạn đâu có thiếu gì, cơ tạng các bạn đủ nguyên khí, đủ mặt trăng mặt trời ban chiếu, những tia đã tia từ bi hút các cõi đang quang chiếu trong tâm thức, chỉ chờ các bạn mở thôi. Bạn mở ra rồi chút xíu các bạn tận lượng. Hồi nào giờ ở thế gian mặt đất này chưa có tính được mấy điện tử computer, bây giờ có rồi, bấm một chút là hiểu hết rồi, bấm một chút rồi liên lạc khắp thế giới với cái computer tổng quát cái óc của các bạn này. Mở ra rồi các bạn liên lạc bất cứ nơi nào. Vật chất đã chứng minh cho chúng ta thấy, mà do cái óc con người chia ra mà thôi, thì nắm đó là bằng chứng rất vững chắc. Đi đi, không nên trễ nải nữa, trở về với thanh tịnh, đừng sợ mất của trời đã cho các bạn đầy đủ, không biết sử dụng, của thanh tịnh vốn thiêng liêng bất diệt, mà không biết về hướng của thanh tịnh đó là ôm của đời chỉ có mất thôi, rốt cuộc cũng tay không mà. Tỷ tỷ phú rồi cũng phải hai bàn tay không ra đi thôi, tranh chấp giết hại biết bao nhiêu người mà rốt cuộc không có kết quả, vì lầm tham tâm tối. Và chúng ta dứt khoát rồi, tâm thức của chúng ta sáng lạng vui tươi. Tất cả huynh đệ chỉ muốn về đây hướng về một con đường sáng suốt của Thượng Đế đã ân ban trong thanh nhẹ từ ly từ tí. Đêm đêm thiền các bạn sẽ nhận được những món quà quý, quý thương của Thượng Đế ân ban, mà chính chúng ta hướng về Thượng Đế chúng ta mới có. Mọi người sẽ vui, mặt mày sẽ tươi, thấy rõ trên đời đặt lại những sự tranh chấp của thế gian, thế hệ này thế hệ kia đều là không có giá trị. Ông ào đâu phải vào đây, cũng phải tự mình tìm đường thanh tịnh mà tiến thân. Nếu thiếu thanh tịnh không bao giờ tiến thân được. Ngay trong hoàn cảnh gia đình của các bạn đây mà thiếu thanh tịnh không giải quyết được. Tâm làm thân chịu, sanh con để cháu thì nó phải có cái sự phản động lực. Cái phản động lực thì chúng ta nhịn nhục mới qua giải nó được. Một ta tu thiền có điển mới qua độ quần sanh. Quần sanh là con cháu, chồng con, ta gia đình, đó là quần sanh. Mà ta thanh tịnh, ta làm ánh sáng dẫn dắt cho mọi người đập cùng tiếng, đó là giải nghiệp. Trên phương pháp vô vi làm một việc cho tất cả mọi việc. Các bạn thấy có gì đâu, ông Tám nói có gì, bắt cái nhắm mắt như Nam Mô Di Đà Phật. Mà sao bây giờ tôi thay đổi chỗ nào? Tôi có thay đổi rõ ràng. Tôi thấy rõ cái nghiệp chướng của tôi. Tôi thấy rõ sự sai lầm của tôi. Càng ngày càng tôi càng thấy rõ cái tánh hư tật xấu của chính mình mới sửa tiến được. Không thấy lấy gì sửa tiến, thấy mới sửa tiến. Mà chịu sửa tiến là con người gì? Con người văn minh, vũ trụ. Không có con người văn minh của cái xã hội này. Học ba câu, nói không đâu vào đâu. Rồi phát bằng cấp, rốt cuộc gia đình cũng không có yên. Bằng chứng thấy rõ ràng, nhiều người học hết sức, học các bác sĩ, kỹ sư đủ chuyện, mà ly dị vợ, không lo con cái, đó tại sao? Mình không biết mình, không biết khắc triển, phát triển tâm linh của chính mình, thức hòa đồng không có, muốn đổi mới, cho nên nó phải ly tán. Sự tham vọng của con người tràn đầy, nó ly tán và không hiểu lấy chính nó là tai hại nhất trong cái sự biến thiên này. Sự kích động và phản động trong vũ trụ có trước mắt các bạn. Những người ở xứ Mỹ thấy nhiều hơn bất cứ những gì học không ít. Những chuyện mà chúng ta không ngờ nó vẫn xảy ra ở xứ Mỹ. Cái đó là cơ hội cho chúng ta học. Vậy chứ chúng ta sự hiện diện của chúng ta làm cái gì ở đây? Chúng ta có cái vốn thanh tịnh, nắm cái thanh tịnh mà tiến hóa. Cho nên mọi người ở trong kích động, ở trong nguy hiểm mà vẫn vui hòa, nghiên cứu thăng tiến, xây dựng cho nhau. Đó cũng nhờ thiên cơ chúng ta mới có cơ hội tiến. Hoàn cảnh là ân sư tôi nói, kích động và phản động chúng ta mới thấy thanh tịnh là quý giá. Cho nên các bạn đã một đêm tham thiền, một buổi chung thiền với tôi, không ý thức nhiều thì ít. Chúng ta lần lần sẽ vui thêm và mắt mày sẽ thay đổi, trí tuệ sẽ phát triển. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Xin thành thật cảm ơn Đức Thầy. Hôm nay anh Thăng có một cái công chuyện ở ngoài hội trường, anh con xin được thay thế anh Thăng trong chỗ này. Chương trình hôm nay là bắt đầu sinh hoạt đến 10 giờ là chấm dứt, nhưng mà không ngờ rằng cái buổi thiền thanh nhẹ quá mà thầy đã quý thương chúng con, đã cho một cái thời pháp. Thành ra để chỉ còn có 15 phút nữa, thành ra để cho thầy được thoải mái. Vậy thì cái chương trình này tôi xin đề nghị rằng nếu trong 15 phút nữa các bác và các anh chị nào có cái câu hỏi, không phải là câu hỏi nữa mà lên đi để chia sẻ, nói ra, thầy ngồi thầy nghe. Vì chiều nay đó là thầy giảng cộng đồng rất là dài, thành ra từ nào giờ là thầy nói không à, bạn Đàm hơi ít nói. Thành ra nếu trong 15 phút này đó mà các bác anh chị nào có cái gì mà nguồn xúc cảm tâm tư nào mà muốn lên chia sẻ thì đây là một cái cơ hội.
Có kinh nghiệm gì vậy bé tiếng nhanh hơn thì cứ giật dậy, đừng có khách khứa. Rồi về nhà chửi mình chứ không có chửi được bé đâu, chửi thẳng tại đây. Những chuyện anh Bánh vừa nói, làm sao và lo. Người tu chỉ có dứt khoát và trật tự thì tất cả việc gì chúng ta làm cũng là trong thanh tịnh mà thôi. Dứt khoát và trật tự. Tôi hứa với anh chút nữa tôi đi chơi thì dứt khoát đúng giờ tôi phải đi. Chút nữa tôi đi tắm đúng giờ tôi phải đi tắm. Chút nữa đi ăn đúng giờ tôi phải đi ăn. Chút nữa tôi nấu thì đúng giờ tôi phải làm. Trong tật tự tức là thanh tịnh. Chỉ giải quyết mọi sự, làm được nhiều việc trong ngày với trật tự. Còn chúng ta tu về vô vi, nó có cái trật tự của vô vi. Bữa nay tôi thiền, tôi thấy ánh sáng. Mai tôi không thấy ánh sáng. Tôi thấy cái trật tự tôi đã đi xuống rồi. Tôi cố gắng tôi hướng thượng đem lên rồi. Và giữ cái trật tự đó tiến lên nữa, cứ giữ trật tự đúng giờ đúng giờ tiến lên nữa, không phải làm nhiều đâu. Hôm nay chút mai chút, thì cái trật tự đó nó sẽ dồi dào và nó phát triển, óc sáng tâm mình. Cho nên nhiều người đã nói tôi 3 giờ khuya viết một bài 8, họ không biết chắc gì ông này 3 giờ khuya ông dậy không. Họ canh ở cửa đúng, nó cho tôi chừng viết chừng nửa tiếng thôi, 3:30 gõ cửa vô nói chuyện rồi. Có thấy ông này ông có nói bậy không? À, ông đã thật sự phục vụ tao, làm việc bằng cách nào? Người đời không phải hiền, dữ lắm. Họ phải thử, họ hiểu. Thì khi hiểu rồi phải về tự lập trật tự, đứng đắn như vậy. Nói gì làm đấy. Giờ giấc đứng đắn trật tự là tâm chúng ta sẽ thanh tịnh. Việc nhỏ tới việc lớn, đừng có khi việc đó nhỏ bỏ. Anh thấy bàn video, việc đó nhỏ bỏ miếng giấy đó. Việc kia cũng nhỏ bỏ miếng giấy đó, anh chập nó dồn cục. Ngồi xem lại thấy, quýnh rồi lo âu rồi chuyện nhảy, người ta viết thơ mình không trả lời. Đó là sai rồi, bực rồi, trong người nó bực. Thì điện năng trong người nó rối loạn, nội khoa tâm lý nó không yên. Trật tự nó mới vun bồi được nội khoa tâm lý, dũng mãnh thăng hoa về đạo pháp được.
Bây giờ anh có mất nhé. Và nếu không có vị nào thì con xin phép thầy, con xin được thông báo mấy công chuyện cho chiều nay. Đây là xin các bác các anh chị lưu ý rằng Chiều nay theo lời yêu cầu của anh hội trưởng á là
xin thầy ban huấn trường.
Hôm nay duyên lành tôi được gặp quý vị nơi đây. Qua nhiều năm tu học, tôi cũng có cuộc sống tương đương với quý vị hiện tại. Cuộc sống của chúng ta đầy kích động và phản động. Do đó, tôi mới cương quyết chọn một con đường để thấy rõ ta có thể sát tinh vi như thế này, bên trong có gì khác lạ không? Tại sao có người sáng suốt xưng là sáng suốt mà cũng phải bị chết, rồi chết rồi đi đâu? Có người tỷ phú cũng phải chết, chết rồi đi đâu? Có người võ sĩ tài giỏi thắng bất bao nhiêu nhiều trận cũng phải chết, chết rồi đi đâu? Có người yêu hết sức cũng phải chết, đành bỏ vợ bỏ con. Cho nên vì đó tôi mới tìm ra một cái phương pháp truy tầm những sự thật của chính mình. Do đâu mà có? Từ từ trong ước nguyện của tôi cứ nghĩ được có một cõi khác chứ không phải bên nhiêu đây. Chúng ta không phải vỏn vẹn bên nhiêu đây, cho nên không có một người nào có khối óc ở thế gian chịu thua một người nào cả, không có ai chịu phục một người nào cả. Thấy rõ ta có khả năng thua kêu này, tìm kêu khác ở thế gian này, tranh đua với nhau như trong sòng bạc, hơn thua sanh trụ hoại diệt hồi sinh. Nhìn vạn vật trên thế giới đều như vậy, vạn vật đồng nhất thể, phải chịu cái luật nhân quả cho chung. Do đó tôi thân tình suy nghĩ và tôi tìm một con đường đạo để tìm một lối giải thoát. Trước mắt tôi cũng nhiều cảnh ông lên bà xuống mách bảo nói chuyện rất hay. Tôi cũng đi thử tận nơi, tôi tìm hiểu tận nơi. Cuộc đời tôi không có mê tín dị đoan, xưng là Quan Âm xuống thế nắm phất trần, nhưng mà tôi đến nơi tôi thử. Cục gạch trong nhà tôi người nói cũng đúng, cái gì người nói cũng đúng hết, nhưng mà tôi có cái không tin. Tôi nếu Quan Âm đã phát triển tới vô cùng từ bi thì không sợ cái gì. Thì tôi lúc đó tôi mời đến, tôi cầu Ngài nhập xác. Lúc đó Ngài chễn chệ nói ta là Quan Âm, nhưng mà tôi thử bằng một cách gì, tôi để cái pháo đốt ở dưới ghế, tôi đốt cái bùm là Quan Âm cũng xuống đất. Thì tôi thấy không có sự thật, xưng Quan Âm mà sợ pháo là không có sự thật, thì làm sao đem lại sự hòa bình cho mặt đất được? Do đó tôi mới tìm cách khác. Tôi nói không có sự thật, tất cả người ta mê tín cúng bái đủ chuyện hết mà không có sự thật, tại sao có người đâm đầu vào đó làm gì? Tôi mới tìm suy tư lấy một mình tôi. Không lâu tôi gặp người bạn đến với tôi. Tôi thấy mắt người càng ngày càng sáng, mặt người càng ngày càng tươi. Tôi mới hỏi người bạn thân nữa, tôi hỏi cho chú học cái gì mà mỗi tuần mỗi thay đổi như vậy. Nói tôi tu. Tôi hồi đó thanh niên tôi không thích người ta tu, vì tu nói những sự không thật và vô trách nhiệm, tôi không thích. Tôi đã đi rất nhiều nơi tìm hiểu. Thì lúc đó tôi mới hạch người bạn tôi, chú mày phải nói đàng hoàng không người ta chửi thầy mày. Thì ông đó trọng thầy lắm, nếu mà ông nói như vậy là ông thầy tôi ông nghe là ông giết ông đó. Từ nay tôi không có sợ, kể cả ông Phật thiệt tôi cũng sợ, tôi muốn tìm sự thật. Thì ông nói tôi sẽ make appointment cho ông đi gặp. Lúc đó tôi mới có cơ duyên gặp ông Đỗ Thượng Hậu. Gặp người người lớn tuổi mà rất khiêm tốn, hạ mình, nhịn nhục. Tôi thấy người lớn tuổi mà ý có thể nói chuyện lúc mình hồi còn con nít thế nào, ăn mặc đồ gì cũng nói được. Cái này tôi cũng không tin, nếu con ma cũng có thể làm được, không bao giờ tôi tin. Thì có một đêm tôi đem những người kêu bằng người bạn biết thôi miên, biết võ Phật bùa phép, đánh ghế trên đầu không bể, không sợ, tới để gặp ông. Thì lúc đó người bạn tôi thôi miên, nó nói ông già, ông ngồi xuống coi tôi thôi miên này. Thì ông cụ nói tội nghiệp tôi già, lúc đó ông 60 tuổi, tôi 65 tuổi, không có dám phạm lỗi với ai hết. Ông thôi miên, tội nghiệp ông già. Thì ông kia ông nói, tôi nói ông già ngồi xuống tôi thôi miên. Thì anh thôi miên chập sao mà con mắt anh nhìn ra bầu trời đỏ lồm, mà nhìn bạn bè đỏ lồm. Rồi anh ấy nguy quá, anh kéo tôi, anh ấy nguy quá, anh năn nỉ ông già tha lỗi cho tôi. Thì làm tôi bây giờ mắt tôi thấy bầu trời đỏ hết, thấy mọi người đỏ hết. Thì tôi nói ông biết nói tiếng Việt Nam, ông nói tại sao ông không nói, là ông kêu tôi nói mà ông là judo nữa, sợ cái gì? Thì ông mới nói, anh ơi thưa cụ giúp giùm con mắt con bây giờ hơi rồi. Tại con thôi miên cụ, bây giờ mắt con hơi rồi, nhìn cái gì cũng đỏ hết. Thì ông cụ nói tôi đã năn nỉ cậu trước khi cậu bước vô ngồi, tôi nói tôi không có làm cái gì phạm lỗi, không nên thôi miên tôi. Nhưng mà cậu thôi miên tôi thì lửa của cậu đốt tôi đốt không được, thì nó chảy về cậu. Cậu ngồi một chặp nó yên, không sao đâu. Thì ngồi một chặp, anh thấy mắt sáng như bình thường, đứng dậy bỏ chạy. Tôi nói không được, đừng có sợ, ngồi đây. Thì cái ông bạn kia cũng vậy, nói ông Tư nói, ông Đỗ Thuận Hậu, ông nói rằng có một ông sải đi xung quanh bạn, bạn muốn giải ông không? Hỏi ông kia như vậy, ông kia ông nói, dạ con muốn giải, xin cụ giải. Lúc đó là mấy ông đó, anh Hùng hạ giọng hết rồi. Rồi ông giải cho, giải rồi ba đứa chúng tôi xin tục tu cái phương pháp này. Tôi nói làm sao ông là con người bình thường như vậy mà cái óc ông có thể hiểu được nhiều chuyện. Đó là nhờ sự sanh tỉnh của ông, điều luyện bằng cách cái pháp nào ông có thể chỉ cho chúng tôi. Ông nói ba thằng này đã phải có nhang đèn cúng lạy ta mới chỉ phép. Không bao giờ mà chỉ cho ba người này không miễn phí đâu, phải mua nhang đèn đi. Rồi tôi mới tới, ba chúng tôi tới học, ba người tôi tu. Về thì tôi thiền, đêm đêm tôi cũng thiền mà tôi hít không được. Ông chỉ hít thở tôi làm không được. Còn hai ông bạn kia làm thế này thế kia thế nọ. Nhưng một thời gian rồi tôi nói, mình cũng là con người, ông kia cũng là con người, mà tại sao ông già như vậy ông làm được, mà tại sao mình làm không được? Thì tôi mới thấy rằng cái câu nguyện của ông nó có quan thế âm. Tôi nói nếu có quan thế âm thật thì đêm nay dạy cho tôi hít thở. Thì tôi đứng nằm ở giường đó, tự nhiên cái bụng tôi hít đầy bụng, thở ra sẹp bụng, đầy bụng thở ra sẹp bụng 12 lần như vậy, ngưng rồi tới 11, rồi tới 10, tới 9, 8, 7, 3, 2, 1. Rồi tôi mới được ngưng. Rồi tôi ngồi dậy là tôi hít thở được, tôi làm pháp luân. Khi mà tôi làm được tôi mừng, tôi thiền được. Tôi mới chạy xuống tìm ông Tư, tôi nói rằng tôi vừa vô nhà, ông ấy thở được rồi. Thì tôi nói cảm ơn, hôm tôi thở được. Tôi bây giờ tôi không dám ngang tàng nữa. Tôi biết có Quan Âm, Ngài giúp tôi hôm qua, tôi thở được. Tôi tin Ngài, vậy từ đây về sau tôi thực hành cho tới nơi. Thì ông cũng không cần nói gì, ông chỉ cười cười thôi. Mở tôi uống nước trà, tôi về. Tôi thấy ông già như vậy mà ông còn cái trí sáng suốt. Mình một người thanh niên mà không làm được cái gì, phải cố gắng làm cho nó có kết quả. Tôi về tôi tu, tôi thiền. Ngày đêm tu luyện, cả gia đình thấy ngạc nhiên, mới có 2 tuần mà con người thay đổi hết rồi. Rồi tất cả mọi người phản đối không cho tôi tu. Lúc đó trên đầu tôi thấy hình ảnh của ông Thích Ca không, tôi thấy người nào khác. Tôi thấy tôi sung sướng quá được gặp Ngài. Và lúc nào tôi cũng lo thiền để tôi thấy Ngài. Thì ngày đêm tôi chỉ lo thiền thôi. Tôi cảm thấy sung sướng mà gia đình phản đối. Nhưng mà trong này cho tôi biết đó là ân nhân của tôi. Nhờ sự kích động và gia đình, kích động và phản động của gia đình, tương lai tôi sẽ thành công. Như đó tôi cố gắng được tu. Càng tu càng mở trí. Viết thơ cho bạn bè. Người nào cũng thích, cũng muốn. Mình càng ngày càng thấy sự sai lầm của chính mình. Rồi đi tới chỗ sáng suốt, thanh tịnh, thấy cảnh này cảnh nọ. Chuyện đó tôi không muốn kể ở đây nhiều quá, nhưng mà tôi thấy cái phương pháp tu ở đây, đầu đuôi nó ra sao, chút đỉnh cho quý vị nghe. Chúng ta sống ở thế gian này, cõi tạm mà tưởng là thật. Xác này là xác phàm, cấu trúc bởi tứ đại giai không, nước lửa gió đất hình thành. Vỏn vẹn chúng ta có khối thần kinh, nhưng mà nhiều vì ngoại cảnh nó lôi cuốn, mắt mũi tai miệng, chúng ta nhìn bên ngoài, hấp thụ những gì ở bên ngoài đem vô, nó dấy động của bộ thần kinh chúng ta, ăn không ngon, ngủ không yên. Con người ở thế gian này là do trời đất hình thành, mà không biết mình là có vị trí đại diện trời đất, phải hít nguyên khí của trời đất mà sống. Tất cả chúng ta đang sống trong cái chấn động của vũ trụ quan. Tất cả mọi người ở đây đang nhờ vũ trụ quan mà sống. Lấy lý do gì mà nói? Một cọng rau quý vị đang ăn cũng qua ngày tháng hình thành. Đó là từ điển giới của vũ trụ ban chiếu. Rồi ăn vô nó biến thành thủy, thủy nó biến thành khí, bí thì khí nó biến thành sắc. Phải từ sắc giới xuống không? Trở về sắc giới. Tại sao chúng ta ngày, mỗi ngày phải ăn? Ăn mà ăn một ngày 3 buổi chứ không phải ăn ít. Càng ngày càng ăn, mà rốt cuộc ăn không mỏi, mà không mệt, mà không chán, ngày nào cũng ăn cơm, ăn nguyên khí của trời đất để mà sống. Cho nên quý vị có mắt sáng, tâm minh, miệng nói được, mắt nháy được, đó là luồng điển của càn khôn vũ trụ, không thể phủ nhận được. Chúng ta đang sống điển quang của chấn động của vũ trụ quang, mà chúng ta lo là vì chúng ta mất quân bình, điển năng trong nội thức. Khi chúng ta hiểu đó, chúng ta phải lấy cái nguyên khí của trời đất để hỗ trợ cho vũ tạng phát triển, trở về nguyên căn thanh nhẹ của chính nó, quân bình. Lúc đó quý vị sẽ mở trí ra trong cái nguyên lý niệm Phật, lấy cái chấn động của nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật để phát triển tâm linh, và khối óc của quý vị sẽ ổn định. Khi mà quý vị ổn định và quân bình rồi, quý vị không phải lệ thuộc vào ngoại cảnh nữa. Lúc đó chúng ta làm chủ, biết được phần hồn là chủ thể xác, không phải thể xác là chủ phần hồn. Sự sáng suốt phục vụ thể xác, chứ không phải thể xác phục vụ sự sáng suốt. Chứ người thế gian hay đi ngược, tưởng ta là bảnh, ta là được. Cho nên cha mẹ sanh con lớn nói không nghe, tại vì nó không hiểu, từ nhỏ tới lớn nó chỉ biết bên ngoài, nó không biết bên trong. Cho nên cái đạo đức nó không có. Cuộc sống nó không có tâm linh. Hồn làm chủ thể xác, không phải xác làm chủ cái hồn. Sự sáng suốt ta đang làm chủ thể xác. Mà trật tự của thể xác chúng ta không khám phá ra được, không khai phá ra được, là do đâu? Do chúng ta thiếu thanh tịnh. Muốn đạt được những cái chuyện đó thì chúng ta phải làm thế nào? Phải dùng cái phương pháp người chỉ đi trước đã hành, khai thác khối thần kinh cơ tạng. Thì chúng ta đồng hành nhiên hậu, chúng ta mới đóng góp cho chung được, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Xác của quý vị là một cái tiểu thiên địa, kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ, có tim gan tỳ phế thận, nước lửa gió đất đầy đủ, không thiếu một vật gì hết. Mà chỉ chúng ta thiếu thanh tịnh, quên mình, hướng ngoại, chạy theo ngoại cảnh. Cuộc đời này học có bằng cấp mới có tiền, đua nhau đi học. rốt cuộc bệnh chết, không biết tại sao. Học tới hết bằng cấp rồi cũng bệnh chết, không biết tại sao. Thiếu thanh tịnh không biết mình. Nếu chúng ta biết chúng ta gây những cái thể xác này, cũng như căn nhà, cái tiểu vũ trụ này mà chúng ta làm chủ rồi, thì xuất nhập tự do. Đó mới thật sự tự do, thật sự tự do dân chủ, thật sự tự do nhân quyền của Thượng Đế, chứ không phải của người phàm. Thì chúng ta đâu cạnh tranh chuyện đời làm gì? Cạnh tranh chuyện đời để gieo họa cho chính mình. Tâm trược, nói xấu người này, hành người kia, phá người nọ, rốt cuộc mình mang họa. Cho tới kết quả những người từ Việt Nam đã qua đây, trước kia cũng đã làm lớn, cũng đã hành hạ nhiều người rồi. Bây giờ hậu quả gia can bất ổn cũng hiểu rồi, mới tìm được tu. Cần cố gắng tu để hiểu phần hồn mình nhiều hơn. Xứ Canada là xứ hòa bình. Con người Canadian muốn đem lại những cái sự hòa bình cho thế giới. Mà chúng ta có dịp tu để hiểu được phần hồn của chúng ta mới thật sự đóng góp cho cộng đồng hiện tại, sống một cách vô sanh bất diệt, tâm vô tư của trời đất đã cấu trúc một cảnh quyền uy cho chúng ta có một cái thể xác tốt đẹp như thế. Ngón tay của quý vị cũng rất cao siêu, rất đầy đủ quyền năng ở trong đó, chứ không phải không. Phải tin được khả năng của quý vị mới khai thác quý vị ra. Lúc đó quý vị mới biết Phật là ai, Thượng Đế là ai, chúng sanh là ai. Cơ tạng của chúng ta không khai thác được thì không thấy sự hợp tác ở bên trong này. Chúng ta có lục căn lục trần, mỗi tạng của quý vị 1.250 vị tỳ kheo, tổng cộng là 1.250 vị tỳ kheo đang theo chúng ta tu. Mà chúng ta không chịu hành triển, không đem lại hòa bình cho trong nội thức, không giáo dục bên trong, thì tự nhiên nó theo bên ngoài. Bên ngoài thì tạo sự kích động và phản động, loạn tâm, ngủ không được, không yên, nội khoa tâm lý bất ổn. Khi mà chúng ta tu lấy nguyên khí của trời đất khai thông ngũ tạng rồi, chúng ta cũng có cái thức hòa đồng của vũ trụ. Chúng ta nhìn mọi người tất cả là anh em chung trong quả đại cầu, trong cái căn nhà này. Chúng ta đang khóc, đang hấp thụ nguyên khí của cả cả khu vũ trụ, chứ không phải là đồng tiền có thể chuyển hạn sự sống của ta, không. Cho nên chúng ta hiểu được nguyên lý đó, mà mình là có người có khả năng. Chính người đã được hưởng những gì của Thượng Đế ân ban tại thế gian này rất rõ ràng. Từ ly từ tí, nắng lạnh mưa gió để hỗ trợ cho tâm linh tiến hóa trong cái có không không. Cho nên tôi cũng kiên trì tu tới ngày nay, đêm đêm tu. Mấy chục tuổi không có đêm nào mà bỏ. Xin tôi nói cái pháp này nó phản lão hoạt động, con người nó trẻ ra và khỏe mạnh. Năm nay tôi sinh 1923, năm nay cũng là 72 tuổi Tây, nhưng 73 tuổi ta vẫn khỏe mạnh và trực diện quý vị. Để quý vị nhận xét rõ, chính mình có khả năng giúp mình, nếu mình bằng lòng khai sáng mình. Thì mình thấy nguồn gốc mình ở đâu, không bị lệ thuộc bởi âm binh, mà nói đông nói tây vô trách nhiệm, hại cho khối óc bất yên và bất ổn và gia cao bất an. Chúng tôi không phải là loại mê tín dị đoan. Tất cả những người đến với chúng tôi là thử thách rất nhiều, đặt rất nhiều câu hỏi, những thức thách đủ thứ để tìm tôi và hiểu tôi và thực hành tới ngày nay. Tôi mới có cơ duyên trực diện của quý vị. Trước khi tôi ra đây một mình, ngày nay chúng tôi có một khối anh em đồng hành đồng tiến, đem lại sự hòa bình cho nội tâm của mọi gia đình. Mọi gia đình đều yên ổn, vui tươi. Họ mới bằng lòng đóng góp, tìm cái chỗ tốt để tôi thỏa thể cùng quý vị, để quý vị thấy rõ khả năng của quý vị. Không nên hoang phí. Chính chúng ta có thể đem lại sự hòa bình cho mặt đất. Không nên đặt sự mê tín dị đoan, mà không bao giờ có kết quả. Thiên cơ biến chuyển, quý vị thấy chưa? Nay bão, lục, động đất, đủ chuyện. con người có tránh được không? Luật nhân quả có, đỡ vị trí đó thì phải nhận lãnh cái vị trí đó. Nhưng mà đối với phần hồn thì nói về nói chiều sâu, chiều tiên cũng đang làm việc. Phần nào ta rước theo nhóm này để tiến hóa trong sanh, lão, bệnh, tử, sanh, trụ, hoại, diệt và hồi sinh liên tục ở trên mặt đất này. Cho nên quý vị không nên tin những lời truyền thuyết và sẽ tận thế, sẽ khổ. Chính xác ta sẽ tận thế này nếu ta không lo. Lo ngay cái xác của quý vị đi. Cái căn nhà quý vị tốt đẹp, khỏe mạnh, cơ tạng của quý vị tốt, không khí tốt, sạch sẽ, cũng như cái gia can chúng ta sẽ yên, đất nước chúng ta sẽ yên. Nơi nào chúng ta cứ ngủ thì đem lại tinh lành cho mọi người, thực hành để tiến hóa. Chúng ta không phải vỏn vẹn bao nhiêu đây đâu, còn tới vô cùng. Quý vị thực hành phương pháp của chúng tôi rồi quý vị thấy quý vị có giá trị, quý vị có khối óc làm ánh sáng, một ánh sáng trong mặt đất này. Ai đã làm thành căn nhà này? Phải khối óc con người không? Ai đã làm thành cầu cống cho chúng ta đi? Phải khối óc con người không? Ai đã làm máy bay cho chúng ta đi? Ai đã làm bảo vệ cho chúng ta đi? Đó là khối óc con người. Ngày nay đã hình thành phát triển như vậy là chia sẻ có một phần thôi. Mà nếu chúng ta trụ về chân thật, thanh quang sáng suốt ở bên trên, thì quả địa cầu vui biết là bao nhiêu. Mọi người ở đây biết tạm, tại sao tôi làm người, để làm gì? Để học nhẫn và học hòa. Mọi gia can, cha mẹ để con ra chỉ học sự nhịn nhục mà thôi. Sanh nó ra nó ngược, nó chửi ngược rồi. Cũng phải nghe, phải nhịn để độ con, thương con. Cái tình thương yêu của mình thì mình thấy mình có cái gốc từ bi rồi. Mà mình tu thanh tịnh thì phát triển tâm từ bi mới độ tha tại trần được. Không có nói khoác, không có nói dốc mà không làm được. Chính mình hành, mình khai triển mình ra thì mình làm được. Cái giá trị nắm được, rờ được, hiểu được mới là người tu của thời đại. Chạm trán bất cứ việc gì, khi mà quý vị hiểu điện năng rồi thì quý vị qua giải được, không có phải khổ. Những người không hiểu, không lối thoát, bực tức. Những thanh niên bực tức thấy tôi không có lối thoát, đi làm bị ăn hiếp, tôi đi ăn cướp hay hơn. Có những người nghĩ như vậy, cướp không được tôi tự tử chết, rồi hủy diệt một cuộc đời. Phần hồn của mình bị tan rã thành sâu bọ, không có phát triển được. Cho nên cái phương pháp này sẽ gom tụ lại và tìm tàng thực chất của quý vị, để quý vị thấy rõ quý vị là ai, đang làm cái gì đây. Nơi đó thế gian, nhà Phật nói là Niết Bàn. Chỗ đó không có cạnh tranh, chỉ thương yêu, xây dựng và giúp đỡ mà thôi. Chúng ta đang khao khát cái cảnh đó. Bây giờ chúng ta có khả năng hành không? Chúng ta hành thì chúng ta sẽ được an vui, chung hợp, hòa bình. Đâu cần số người nhiều, số người như ở trong căn phòng này, mà chỉ hợp tác với nhau, thương yêu, xây dựng, hướng thượng, để tận độ quần sanh cũng cứu được nhiều người rồi. Cho nên tôi, khi tôi tu được khỏe mạnh, tâm thức tôi được an vui, tôi dám gan đi khắp cả thế giới, mà trong lúc tôi không có một cái nhóm nào hỗ trợ, không có tiền bạc. Tôi một người tị nạn ra đây, tôi vẫn đi, vẫn làm việc, vì tôi tin tưởng có trời Phật. Rồi tôi cứ đi chiều hướng của trời Phật, để nói cho mọi người nghe. Ngày hôm nay, nhóm vô vi trên thế giới không ít. Chỗ này nghe, thức tâm, họ tự làm. Cái tu này tự tu, tự tiến, chứ không phải như cái sách là rủ người ta tới rồi kêu người ta tự sát. Không có vụ đó. Chúng tôi không có tin những cái chuyện đó. Chúng tôi phải tự tu tự tiến chúng tôi mới làm, mà nhờ người ta chúng tôi không làm. Thì quý vị có thể ở trong căn nhà, ở trên cái giường, quý vị cũng có thể làm được rồi. Một thời gian quý vị thấy tự nhiên nó thay đổi. Mình ra đời thấy là trong tự nhiên và hồn nhiên. Sự hiện diện của quý vị đây là trong tự nhiên và hồn nhiên. Thì quý vị phải lấy nguyên khí của trời đất để hóa giải sự trần trượt trong cơ tạng và trở về tự nhiên và hồn nhiên, thì chúng ta mới là thấy đạo là gì. Đạo là quân bình, tha thứ và thương yêu, mở rộng đường cho mọi người cùng tu cùng tiến. Đó là nhiệm vụ của con người ở mặt đất này. Phải hiểu lấy mình trước hết, chứ đừng nói tôi có tiền của xã hội, tôi ăn tiền welfare là tôi sống được rồi. Không phải vậy. Cái tiền người ta làm cũng khổ cực lắm. Chúng ta mang ơn người, mang ơn trời đất, chúng ta phải khai sáng, chúng ta phát minh mới đóng góp cho mọi người ở trong xã hội này. Càng già càng quý, càng già kinh nghiệm đời càng nhiều, mà lập mấy thế lập lại trật tự rồi là một cuốn sách vàng để đổ tha tại trần. Cho nên quý vị không có nên tin một cái gì mờ mờ ảo ảo không rớ được, rồi cầu xin thờ cúng có được cái gì đâu. Thực hành thấy kết quả rõ ràng. Tim gan tỳ phế thận chúng ta ổn định, thần kinh chúng ta mạch lạc. Cái đó là cần thiết nhất. Già không lẫn, sống là sống, chết là chết, rõ ràng như vậy. Đêm đêm chúng ta tu đứng đắn có thể đi ra được, rời khỏi thể xác này, chúng ta đi tới những cái cảnh tươi đẹp, sống động, cảnh ở thế gian này, cảnh chết. Cho nên Phật nói là thế gian đô thị giả, không có phải thật, cái cảnh giả không phải thật. Quý vị đến đây rồi, quý vị phải ra đi với hai bàn tay không, không có chối cãi được, đó là sự thật. Chúng ta nhìn thấy hàng ngày kẻ sống người chết, chúng ta hiểu rồi. Cho nên bằng lòng tự sửa tự tu thì kết quả nó khác, linh khí nó sẽ dồi dào, mặt mày sẽ tươi tắn, tình đẹp của trời ban chiếu trong tâm của mọi người, tình Chúa Chúa độ, tình Phật Phật độ. Tu vậy mới là tu, chứ tu mà cứ bắt ông Phật làm việc cho mình hoài cũng không được, bắt ông Chúa làm việc cho mình hoài thì suốt đời không có thành công. Tới giờ lâm trong ai kêu Chúa, Chúa cũng có giúp. Cho nên hôm nay tôi có cơ duyên về đến đây, sẵn sàng phục vụ quý vị. Trong thời gian trước giảng đây, nếu quý vị có gì thắc mắc, có thể bàn bạc cùng tôi sau những mấy chục năm kinh nghiệm tu học. Thành thật cảm ơn sự hiện diện quý vị. Phương pháp pháp lý vô vi là một kỹ thuật để mình tự sửa và tự tiến. Rõ rệt mình là một y sư của thể xác.
Con kính cảm ơn thầy.
Con phụ trách về vấn đề vấn đạo. Vì thời giờ rất giới hạn để cuộc hội thảo về đề tài cuộc sống tâm linh diễn tiến tốt đẹp trong vòng trật tự, chúng tôi kính đề nghị quý vị đặt những câu vấn đạo trên giấy. Quý vị chỉ cần giơ tay, ban tiếp tân của hội Á Hữu Vô Vi Montreal sẽ cung cấp ngay giấy bút. Khi viết xong, chúng tôi sẽ thu góp ngay. Trong khi chờ đợi những câu hỏi của quý vị, chúng tôi xin phép được đọc những câu vấn đạo nhận được từ phương xa do đường bưu điện. Câu hỏi thứ nhất. Kính thưa ông Lương Sĩ Hằng, tức ông Tám, tôi có 2-3 người bạn thực hành pháp lý vô vi. Một vài dịp được chứng kiến những buổi luận đạo của ông và các bạn tôi. Tôi thấy họ đều gọi ông là thầy, thương yêu và tôn kính ông như một bậc dẫn đạo sư. Mặt khác, qua các băng giảng kinh sách của ông cũng như lúc ông thuyết trình, tôi thấy ông phủ nhận danh xưng là thầy. Cách ông xưng hô và đối xử với họ như bạn bè, luôn luôn trả họ về với chính họ để tự tu tự tiến. Thậm chí sau này ông còn tự xưng là bé Tám. Điều này khiến tôi không hiểu, xin ông vui lòng giải thích.
Tất cả ở thế gian người ta phủ nhận người ta là bé. Tất cả những người đang ngồi đây đều từ cậu bé trở nên ông già. Và tôi tu thanh nhẹ, tôi không còn nghiệp, không có vấn vương chuyện đời nữa, thì tôi là bé chứ gì?
Câu hỏi thứ hai. Xin cảm ơn thầy. Câu hỏi thứ hai. Kính thưa ông Lương Sĩ Hằng, tức ông Tám, tôi là một giáo sư vật lý của một trường đại học, là một khoa học gia, không cho phép tôi tin mê tín dị đoan. Nhân nghiên cứu về pháp thiền vô vi, tôi thấy có một điểm đặc biệt, ông nói nhiều về điển quang. Theo thiền ý, tu hành phải dựa vào các kinh văn đã có từ ngàn xưa, xin ông vui lòng giải thích điểm căn bản của khoa học huyền bí Phật Pháp mà vô vi đã khởi xướng trong các kinh điển của pháp môn này. Trong khi chờ đợi được thưởng thức món ăn tinh thần mới là pháp giới điển quang của vô vi, xin ông nhận ở đây lòng tri ân của tôi.
Chỉ người tu mà không biết trực diện tại sao mình tu, phải thấy rõ cuộc sống của chúng ta đi được, đứng được, ngồi được, nói được do điện mà thôi. Mà chúng ta phát triển đi lên chiều cao hơn nữa, chúng ta nhận từ đâu? Từ vũ trụ quan xuống, và chúng ta về sắc giới trên cao hơn nữa, thì chúng ta mới biết rằng đạo là vô sanh bất diệt. Cho nên không nên lấy những cái lời kinh sách của Đức Phật đã thành công. Phật là gì? Là một người ám tường sự khổ ở thế gian mà buông bỏ tất cả sự đời, tự tu tự tiến, chính Thích Ca đã làm. Ngày hôm nay ảnh hưởng quần sanh, ảnh hưởng trong cái chân lý rõ ràng, thực hành để quán thông lấy chính mình, chứ không phải bắt buộc người ta phải theo. Cho nên nhiều người nhai đi nhai lại, mở miệng thì kêu Bổn Sư Thích Ca, nhưng mà không có chút nào giống Bổn Sư Thích Ca. Còn đi xấu, nói xấu người này, nói xấu người kia, Bổn Sư Thích Ca đâu có rảnh nói chuyện đó. Mà ít nhất mình cũng học một góc nào của Bổn Sư Thích Ca. Bổn Sư Thích Ca là nói, kêu cái câu đó là kêu phần hồn mình nhận được cái điển từ bi của chư Phật, thì chúng ta phải có một hành động từ bi cởi mở, sáng suốt hơn người phàm mới là người tu. Người tu mà đi nói xấu người tu, cái đó là sai, không đúng. Cho nên nói về điển quang thì chúng ta tu khai triển nội thức của chính mình, phát triển khả năng sẵn có của chính mình, hướng thượng tới vô cùng, thì đâu có tranh chấp chuyện thế gian, chỉ hỗ trợ và xây dựng cho nhau tiến hóa tới cõi vô sanh bất diệt. Đó là nhiệm vụ của người tu thực hành. Trong và tu sách vở là chỉ nhai đi nhai lại, tam sau sắc thất bổn, bổn chánh ông Phật nói một câu, người này chép một câu, sửa một chút, chép một câu, sửa một chút, câu đó không có chính đáng. Người ta không hiểu, cứ ôm đó, tôi đọc đó là ông Phật phù hộ tôi, nhờ tôi tụng kinh, ngày nay tôi khá giả, tôi có tiền nhiều hơn. Không phải vậy. Vì ở thế gian họ sợ, cái thứ nhất là cái hình nộm, thấy sợ rồi, hoặc áo mão khác hơn họ, họ sợ rồi, họ phải cúng dường tự nhiên mình có tiền, cái đó là làm áp phe thôi, không có tiếng được. Còn tu khác, tu phải tự thức, tâm tự thức dũng mãnh lên, hiên ngang, chạm trán với bất cứ nghịch cảnh nào ở thế gian, để mình quán thông sự việc đó, là tâm đã tự tiến được về điển giới, thì không còn mê chấp, sống trong an lành và thật thà.
À, xin cảm ơn thầy. Trong khi chờ đợi quý vị cho chúng tôi xin những câu vấn đạo, tôi đọc tiếp những câu đã nhận được do đường bưu điện. Xin ông Tám cho biết thế nào gọi là tâm điển thực hành.
Tâm điển thực hành nó liên cái tâm điển chúng ta, khi chúng ta biết được cuộc đời là giả tạm, cuộc đời là khổ, chúng ta am tường cái khổ mà dùng cái phương pháp của pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật pháp, lấy cái nguyên khí của trời đất khai sáng tâm hồn của chúng ta, thì chúng ta mới thấy điển là gì. Có điển phải có nguyên điển, nguyên điển mới hiểu được nguyên lý sanh trụ hoại diệt và hồi sinh của mọi người ở thế gian.
Chúng tôi xin kính mời Xuân An trả lời đọc mấy câu hỏi của các quý vị quan khách bằng tiếng Pháp.
Thưa cảm ơn Vinh Bằng. Thưa một số đây là những câu hỏi hoặc là tiếng Pháp hoặc là tiếng Anh. Tôi được biết là quý vị người Pháp hoặc là người Anh đã có thông dịch trực tiếp, thành ra tôi xin đọc qua câu hỏi và khi Đức Thầy trả lời thì tôi sẽ không cần phải dịch lại bằng tiếng Việt, bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh vì đã có thông dịch rồi. Maître, je pratique la méthode Vovi depuis 2 ans. Il y a certaines nuits, je trouve ça très difficile de pratiquer la 16 entre 11h le soir et 2h au matin. Je suis trop fatiguée et je m'endors durant la méditation. Dans ce cas, puis-je la pratiquer très tôt le matin, c'est-à-dire vers 5h? Est-ce que cela peut affecter une progression sur le chemin spirituel? Kính thưa Thầy, con đang tập phương pháp Vovi từ 2 năm nay. Có nhiều đêm, con cảm thấy là rất khó tập giữa 11 giờ đêm và 2 giờ sáng. Vì con quá mệt cho nên con hay thường ngủ mất đi trước khi thiền. Vậy trong trường hợp đó, con có thể thiền sáng sớm khoảng 5 giờ được hay không? Và nếu thiền như vậy, nó có ảnh hưởng đến sự tiến triển về tâm linh của con?
11 giờ đêm là giờ tí, giờ trời đất thông khai. Chúng ta làm pháp luân thường chuyển là mượn cái elan, cái trớn đó để đi lên. Khi mà làm được pháp luân thường chuyển vào giờ tí, nó lợi hơn những giờ khác. Nó không còn động và chúng ta dễ dãi khai tâm mở trí. Và cái chiều hướng nó thông nhâm đốc rồi, nhắm mắt đúng mức rồi là chúng ta đi ra khỏi thể xác.
Dạ, kính thưa Thầy, câu hỏi thứ hai là nó có ảnh hưởng không? Thì tức là ý Thầy nói là nó có ảnh hưởng hay sao?
Có ảnh hưởng chứ, đúng 11 giờ là giờ tí thông khai, cái giờ đó quan trọng.
Dạ.
Còn những giờ kia là nó ngồi chơi vậy có chừng chứ không có dùng được cái luồng điển của vũ trụ quan mà để khai thông và
dạ,
giúp bộ thần kinh thiên hóa.
Dạ, xin đa tạ Thầy. Master, my father moved to a different state and my brother and I miss him very much. He now lives with another lady and her 3 children. He calls me a lot and says he loves me, but I'm not so sure he loves me or not. Kính thưa Thầy, cha con vừa mới bỏ đi sang một tiểu bang khác. Thì con và anh con rất là nhớ cha con. Hiện bây giờ thì cha con sống cùng với một người đàn bà khác và 3 người con của bà. Ba con có điện thoại thường cho con và nói là ba con thương con lắm. Nhưng mà con không có biết là thực sự ba con có thương con hay không.
Cái chuyện đó, tình cha con là trong cái mầm mắm thương yêu mà ra. Dù xa cách mấy, dù tình yêu khuyến rũ đến đâu, tình cha con vẫn còn mãi mãi. Đừng có lo. Khi chúng ta nghĩ đến cha, chúng ta tin Chúa, nghĩ Chúa tức là cha chúng ta. Hồn chúng ta là chủ của thể xác, thực hành sẽ đứng đắn, thì cha con không có mất mát và có cơ hội tái ngộ dễ dãi ở tương lai.
Cher maître, quelle opinion avez-vous à propos de la réalité spirituelle au Vietnam? Est-ce un endroit propice pour le pratiquant qui veut s'investir à temps plein dans la cesse spirituelle? Kính thưa Đức Thầy, thưa Thầy nghĩ sao về tình trạng tâm linh tại Việt Nam ngày hôm nay? Theo người nghĩ thì đây có phải là một nơi tốt, thuận tiện, thuận lợi cho những người tu vô vi hay không? Và những người đó có nên bỏ tất cả thời giờ ra để mà tu tập tại một nơi như thế hay không? Xin cảm ơn.
Nếu tại Việt Nam là cái cơ hội của người Việt Nam, có khổ, khổ, khổ với biết biên giới của Phật Pháp. Sau sự khổ là sau sự động, sự kích động và phản động, chúng ta tha thiết sự thanh tịnh. Mà hiểu được nguyên lý của thanh tịnh, ở nơi đó cứ việc tu. trong sự kích động mà chúng ta vẫn bình an. Còn nếu ở nơi này, Canada là trật tự. Con người cần trật tự, có cuộc sống rồi, là sợ chết. Chúng ta chỉ, tất cả những người đây chỉ thiếu có cái chết, không thiếu cái sống. Sống ở đây dư dả, thiếu cái chết. Thì chúng ta tu để cho nó thanh nhẹ. Chết là gì? Phần hồn rời khỏi thế xác mới là chết. Thì chúng ta bằng lòng tu để rời bỏ thế xác, đi lên một cõi thanh nhẹ, vô sanh bất diệt mà chúng ta mong muốn. Cứ thực hành đi tới, thì hai nơi cũng có hai chiều phát triển. Nếu chịu tu thanh tịnh, hiểu được cái nguyên lý, thì ở Việt Nam cũng tiến mà ở Canada cũng thông.
Cảm ơn thầy.
Bonjour bébé Tom, j'aimerais savoir les raisons de se faire raser les cheveux. Merci beaucoup, que Dieu vous garde encore longtemps parmi nous. Numéro 2, j'aimerais aussi connaître vos opinions sur l'avortement. Ciao bé Tom, câu hỏi thứ nhất, tôi muốn biết bé Tom cho biết tại sao mà người ta phải xuống tóc. Cảm ơn bé Tám và xin trời Phật giữ bé Tám ở đây.
Khi người tu mà giải được nghiệp tâm không muốn có sự phiền phức. Quý vị có tóc phải phiền phức không? Sợ bụi dính nè. Rồi phải đi thì giờ đi hất tóc nè. Nhiều chuyện. Cuộc sống của người tu càng đơn giản càng tiến. Càng rảnh rỗi càng nhẹ nhàng. Vì đó người ta hất tóc để cho cơ gia tóc có trực tiếp với nguyên khí của trời đất mà thở. Cho nên tương lai ở trên mặt đất này nó có cái mốt cạo đầu. Phải cạo đầu của người nó khỏe mạnh. Lỗ chân lông nó hưởng cái nguyên khí trực tiếp thoải mái. Nên những vị vô đây bắt chước tôi cạo đầu rồi nó không bao giờ để tóc lại. Khó chịu lắm. Ngứa ngay khó chịu lắm.
Cảm ơn bé Tám. Câu hỏi thứ hai cho bé Tám là bé Tám cho biết ý nghĩ của bé Tám về sự phá thai.
Sự phá thai, tâm làm thân chịu, không người đó không có anh hùng mới phá thai. Tâm làm thân chịu, đó là cái bằng chứng của Thượng Đế, của Chúa cho mình thấy. Đó là một cơ hội để học nhịn nhục, kiên nhẫn. Làm cha, làm mẹ mới biết chữ nhẫn là quý. Còn nếu mà phá thai, không có bằng chứng, rồi mất đạo đức, con người mất đạo đức, không nên phá thai, tâm làm thân chịu. Mình thức được, nếu mà tôi dâm dục nhiều thì tôi sẽ bị bệnh S, bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ thì tôi ngưng đi. Mình cũng người có cái trí, mà không biết nuôi dưỡng cái trí, không biết tu, không biết niệm Phật, không khai cái đại trí, làm sao dứt khoát được. Cho nên những người bên Tây Phương vì lầm lạc gì cái đó, tự do gì cái đó quá nhiều, dễ bị bệnh. Cái khu vực nào mà tự do về cái vấn đề dâm dục thì sẽ bị bệnh nhiều lắm. Mất nguyên khí của trời đất. Đó là một tai tội của trần gian.
Cảm ơn thầy. Câu hỏi kế tiếp. Thưa ông Tám, tôi nghe nói làm nghề nhà hàng sẽ mang nghiệp nặng. Xin ông giải thích rõ tại sao và mang nghiệp là như thế nào?
Nghiệp sát. Mình chết, có muốn ai phân thây không? Mà mình làm nhà hàng, mình phân thây hàng ngày. Cái tâm ác của mình càng tràn đầy. Làm cho ngon, phải xẻo cục này, cắt cục kia. Là cái tâm mình không có thiện lành. Mình thấy vạn vật động như thể chúng sanh tại thế gian. Vì nó xấu phước, luồng điển nó không có được cao. Nó không hội nhập trong thể xác con người được. Nó hội nhập thể xác con thú. Chúng ta nhìn con thú có gia đình không? Nó có sự thương yêu. Tây Phương thấy rất rõ ràng. Có gia đình, có sự thương yêu. Cũng sống trong cái lý thú tình yêu của trời đất đã an bài.
Câu hỏi thứ hai. Thưa ông Tám, những người thuộc loại đồng tình luyến ái là như thế nào? Họ mang tội gì? Và kiếp này họ phải chịu như vậy? Thiền theo pháp lý vô vi có giúp những người này thay đổi được trạng thái của họ không?
Chắc chắn họ thiền đúng theo pháp lý vô vi thì phải giải trượt cho họ. Tại sao họ hướng về dục, tạo đồng tình luyến ái và họ không có lối thoát, thì họ tìm lối thoát.
Mà nếu tôi về pháp lý vô vi, khoa quyền lý Phật pháp, thì dùng pháp luân thường chuyển giải họ nó đi lên khúc trên thay vì nó tụ tập ở khúc dưới mà nó đòi hỏi. Nhưng mà cái đó là cái suy yếu và tự hại lấy mình, tiêu hao, phá hủy cơ tạng và không có tốt. Tôi khuyên những người đồng tình lưỡng ái nên chấm dứt cái đó và tự tu tự tiến để khai mở tâm thức của chính mình, dục tiến thiên đàng hơn là ở lại thế gian mà không lối thoát, tức là bệnh hoạn.
Câu hỏi kế tiếp, vẫn tiếp tục thiền và vẫn tiếp tục đời sống vợ chồng thì có gì mâu thuẫn với nhau không?
Nếu vợ chồng đồng tu đồng tiến thì người ta tiết kiệm nguyên khí của trời đất, không hướng về con dục, con đường dục, thì vợ chồng vẫn an vui, mà chồng trẻ, vợ cũng dễ thương, không có gì động chạm. Mà nếu hướng về dục để cho thỏa mãn, đó là sự tiêu hao mà thôi. Cho nên những người ở thế gian này cũng xác nhận rõ ràng, một đêm tình dục, ban ngày chúng ta không khỏe. Sự tiêu hao nguyên khí trong cơ tạng, mặt mày không tươi tắn. Nếu mà chúng ta giữ được, mà muốn giữ phải có một chỗ thay thế, vì pháp lý vô vi có chỗ thay thế, làm pháp luân thường chuyển, nó đây đi đem đi lên, thay vì cái xích, cái chiều hướng nó đi xuống, phải có thay đổi mới được. Còn không thay đổi mà bắt buộc người ta đi theo mình là người ta khùng, không được. Phải có cái phương pháp, cho nên cần cái pháp để giải tỏa cái trược khí trong nội tâm nội tạng, thì cái óc nó mới minh mẫn thêm, sẽ làm được nhiều việc hơn.
Dạ, thưa ban tổ chức, cho chúng tôi hay là quý vị nào không muốn ghi ở trong cái câu vấn đạo vào giấy và muốn lên micro, chúng tôi cũng sẵn sàng xin mời quý vị nào có những câu hỏi mà cần phải hỏi trực tiếp với lại thầy Lương Sĩ Hằng. Trong khi chờ đợi, chúng tôi tiếp tục đọc những câu hỏi mà của các quý vị ở dưới đưa lên. Xin ông Lương Sĩ Hằng cho biết sự khác biệt giữa thiền vô vi và thiền bên đạo Phật.
Nói đạo Phật là đường của ông Phật thành công. Còn ta thiền khai triển tới quân bình mới là thay Phật. Có hai cái khác nhau. Đừng có nói tôi tu theo Phật, ông tu theo tiên. Không phải vậy. Không có quân bình đâu biết Phật tiên là ai. Cứ mơ mộng cho tới chết thôi. Không quân bình, trí không sáng, tâm không minh, đâu biết Phật tiên là ai. Chính mình không hiểu mà. Nói tôi tu Phật mà không hiểu chính mình là ai. Còn sân si, còn giận hờn, còn bị tình dục khuyến rũ, bỏ vợ bỏ con. Nhiều người có rồi, đang có đây, ngay xứ Mỹ cũng có, Việt Nam có. Về tâm Việt Nam về đây bỏ vợ bỏ con hết, tình dục khuyến rũ.
Câu hỏi kế tiếp ạ. Xin Ngài từ bi chỉ dạy cho chúng tôi sự liên quan giữa tâm, thần, linh hồn và sự hoạt động của ba thứ trong cuộc sống hiện tại và sau khi chết.
Hoạt động của ba thứ là ba thứ gì?
Trong ba thứ là tâm, thần và linh hồn.
Tâm, thần và linh hồn thì nó trú ngụ cái luồng điển ngay ở thần kinh của chính mình. Khối thần kinh mà tu pháp lý vô vi qua quyền bí làm pháp luân được rồi, nó sẽ trụ. Cái tâm của các bạn nó ở trên đầu ba tầng. Cái tâm đó là tâm sáng lạng, không có phải cái tâm tranh chấp như cái tâm bằng thịt như người ta suy nghĩ. Lúc nào tâm bằng thịt cũng yên ổn thì cái chi nó sáng lên. Tâm đó, tâm hướng về đâu, nó đi về đó. Hướng về Phật, nó đi về Phật. Cho nên nếu mà không trụ được thì đâu có thần. Thấy mệt mỏi mà đâu có thần. Làm việc không sáng suốt, viết cái thơ không đầu đuôi, không rõ rệt, không quan thông, thì xét cái trí của người đó chưa có quân bình.
Dạ, thưa cảm ơn thầy. Câu hỏi kế tiếp. Dạ, thưa thầy, cháu muốn biết là cỡ khoảng mấy tuổi mình mới bắt đầu tập thiền được?
Thích thiền là cứ thiền. Pháp này cho nam, phụ, lão, ấu lấy nguyên khí của trời đất mà khai sáng mình, chứ không nhờ đỡ bất cứ một ai và không có lệ thuộc bằng một tổ chức nào. tự tu tự tiến là nơi nào cũng tu được, không cần nhang đèn cúng lại gì hết, thực hành để sửa tâm sửa trí mà tiến qua được. Trí không sáng đừng có nói Phật vô ích, Phật là phần nhẹ, trí chúng ta sáng ta mới được chuyện Phật được.
Maître, je pratique la méthode Bovi depuis 8 mois, mais je n'ai pas obtenu encore de résultats. Mes problèmes d'insomnie et surtout de luxation à l'épaule sont inchangés. Je veux avancer dans la voie spirituelle, mais je ne vois aucun changement en moi. Câu hỏi thứ nhất, kính thưa Thầy, con đã hành thiền trong vòng 8 tháng nay, nhưng chưa thấy có một kết quả nào cả. Những trở ngại đối với con về phần khó ngủ và đặc biệt là cái sự đau ở trên vai, như là vai bị lệch ra, xương vai bị lệch đó, thì đều không có thay đổi gì cả. Con rất muốn được tiến triển trong đời sống tâm linh, nhưng mà không thấy một cuộc thay đổi nào trong chính con.
Khi mà mất ngủ là do khối thần kinh, thì do đâu làm sao mà để cho nó ngủ lại được, cần cái soi hồn. Tôi nói 15 phút, phải làm 15 phút. Từ soi hồn nó toát mồ hôi, nó đem độc tố ra khỏi thể xác. Và làm tiếp tục làm pháp luân nhiều, nó đem được độc tố qua hơi thở. Thì cái chuyện đau nhất ở trong mình đều là độc tố, tụ nơi đó mới là đau nhất. Cứ tiếp tục làm như vậy, tin những người đi trước đã thành công, thì người sau này đã thành công. Chính người ở Việt Nam gặp tôi trước kia 20 năm, và tôi chỉ cho cái pháp này, người đó là người cùi, nhưng mà ai dám nói pháp này có thể cứu được anh. Tôi nói cái nghiệp của con quá lâu rồi, từ tiền kiếp, bây giờ ráng tu cái pháp này. Pháp này là vô cùng, thực hành cho đứng đắn vô cùng. Anh ta, anh là giáo sư, nhưng mà anh cương quyết anh tu theo cái pháp này trong 20 năm. Đúng 20 năm, tay chân anh hết cùi rồi. Vợ con được trở lại đoàn tụ. Chứ hồi trước anh hôi tanh, gặp tôi không dám gần. Ngày nay anh có thuyết giảng một cuốn băng ra, nói rằng pháp lý vô vi trị bệnh cùi. Chính anh đã thành công, có bằng chứng. Thì anh hiện tại đang còn sống ở Việt Nam. Cho nên mình làm một việc gì phải trì kỳ chí. Một cái bệnh mà nó xảy ra, nhiều năm nhiều tháng nó mới xảy ra, không phải xảy ra tức khắc đâu. Thì cái sự hội tụ sai lầm của chính mình đã nhiều ngày, bây giờ mình sửa sai phải nhiều ngày nó mới trở lại được. Tôi nói tôi thiền chút rồi tôi ngủ nó hết bệnh, không phải vậy. Phải làm đúng giờ, đúng lực lượng nó mới khai mở tâm thức. Phải dày công, cái mỗi phải dày công, không có dày công không làm được.
Xin cảm tạ Thầy. Câu hỏi thứ hai. Après 6 mois de pratique de la méthode Vovi, je ne ressens aucune vibration de l'énergie spirituelle. C'est-à-dire que je pratique mal, je pratique 20 minutes tous les soirs. Thưa Thầy, sau 6 tháng tập phương pháp này, thì con không có cảm thấy được bộ đầu rút gì cả.
6 tháng không chỉ biết, có nằm hít thở thôi.
Không biết như vậy có phải là vì con tập sai hay không?
Không phải, mới có hít thở thôi, mới có làm lại trật tự cho bộ gan nhẹ nhàng để ngồi hít thở nó mới giải. Nhưng mà phải làm nhiều, liên tục. Không có tới bữa nay làm chút rồi mai chán, không được. Phải liên tục. Sống như sống nguyên khí của trời đất vậy. Liên hệ với trời đất mà sống.
Thưa Thầy, người bạn đây nói là tập 20 phút mỗi một tối.
Ít quá.
Ít quá.
Ít quá.
Thì cố gắng xin...
20 phút mà làm được bao nhiêu ở trong đó? Mình hít vô cái ào nó chỉ nhít cái chút xíu à. Phải liên tục làm nhiều hơn. Thấy đó là món quà tinh thần. Thực hành đi, tin tưởng làm đi, nó sẽ hết.
Thưa cô hỏi
nhiều cái... người như vậy, tôi đã qua nhiều năm kinh nghiệm và nhiều người đã làm như vậy và bây giờ cố gắng họ đã thành công.
Thưa câu hỏi thứ ba cũng của vị này. La pratique de la méthode peut-elle avoir une bonne influence sur mes enfants? J'ai 2 adolescentes qui sont souvent rebelles par des paroles ou par des gestes. Puis-je changer cela?
Kính thưa Thầy, cái pháp
cái phương pháp hành này có thể có ảnh hưởng đối với con của tôi hay không? Vì tôi có hai đứa con gái mà tuổi dậy thì tuổi mười mấy tuổi đó, mà các cháu thường hay nổi loạn hay bằng lời nói hoặc là bằng hành động, thì không biết là tôi có thể thay đổi cái thái độ của các cháu hay không? Xin cảm ơn thầy.
Con của mình là trong cái gốc của chính mình, mà mình cố gắng là sửa lại trật tự thì cái từ trường mình tốt. Chung sống với các con do từ trường nó giúp đỡ trong tâm thức của con. Phải cố gắng tu, người mẹ là gốc để độ con. Người mẹ mà nghịch lại con thì tự ái nó càng ngày càng gia tăng, như đuổi con ra khỏi nhà. Nhẫn nhục đi, thực hành đứng đắn có pháp rồi. Lấy cái từ trường chúng ta độ những người ở xung quanh chúng ta sẽ được bình an.
Xin cảm tạ thầy. Một vị khác có hỏi: Selon vous, qu'arrive-t-il à notre âme lors de la mort physique du corps? Tức là theo thầy thì cái sự gì xảy ra khi mà con người ta, cái phần thể xác của chúng ta chết đi?
Người ta chết đi là chỉ hơi thở tắt nó phải chết. Thì hơi thở không có cái xác có hoạt động thì tất cả những người xác thì chết rồi cũng như nhau thôi. Sống thì nói chí, nói hơn, nói thua, cho chết thì cũng như nhau mà thôi. Con thú cũng chết vậy thôi, thần kinh hết làm việc rồi. Không có môi trường làm việc, nó phải ly khai, đó phần hồn đã rời thể xác.
Je m'excuse, thưa thầy, con xin lỗi, con không có hỏi rõ là người bạn đã muốn hỏi đặc biệt là về phần hồn. Chuyện gì xảy ra cho phần hồn khi mà xác...
Phần hồn phải đi ra theo luật nhân quả. Theo luật nhân quả, mình ở đời mình làm tốt, mình sẽ gặt hái tốt. Mà mình làm xấu thì mình sẽ tới một cái chỗ sâu mà để học hỏi tiếp tục và thăng hoa. Cho nên ở thế gian ai cũng có nói là có thiên đàng, có địa ngục. Ta hướng tâm làm thiện thì có dịp đi lên thiên đàng. Mà hướng tâm làm ác, làm dục thì cõi âm mà thôi. Cõi âm thì phải thọ tội. Tội đó là gì? Tội học hỏi nặng nhọc hơn, khổ cực hơn mới tiến qua được. Thượng Đế không có giết ai hết, nhưng mà cho học đầy đủ rồi tiến qua trở lại, cho nên có cảnh luân hồi.
Kế tiếp câu hỏi: Ông Tám thường khuyên bảo các đạo hữu không nên lập gia đình mà nên tu. Vậy giả thử toàn thể các người trên thế giới đều tu và không lập gia đình, thì như thế sau 60 năm thế giới sẽ ra sao?
Sau 60 năm thế giới sẽ là thiên đàng tại thế, mọi người đều vui nhộn. Không phải lập gia đình mà tạo được cái gì. Trước mặt quý vị đây, quý vị nào lập gia đình để con cháu được cái gì? Rốt cuộc không được cái gì hết. Trước khi chết cũng đang lo cho nó, sau này nó không biết nó sống nó làm sao đây. Vì nó không hiểu nó, con người không lập gia đình mà chịu tu, thì mới thấy rõ mình đang có một cái gia đình tiểu thiên địa này. Mình làm chủ, thì mình phải khai thông nó, biết bao nhiêu công việc làm, không có rảnh rang đâu. Nếu biết được mình không có bao giờ rảnh rang, mà làm mất trật tự không được, luôn luôn trong trật tự mới khai thông trí tuệ mình được.
Dạ, thưa, cảm ơn thầy. Câu hỏi kế tiếp: thưa ông Tám, tôi là người chưa hân hạnh được tu theo pháp thiền vô vi, nhưng đã nghe nhiều người nói về hành thiền có thể xuất hồn. Xin hỏi việc đó có thật như vậy không? Nếu có thật như vậy thì ông Tám cho biết vài trường hợp thực tế để chứng minh việc xuất hồn đó. Và việc xuất hồn ấy có hại gì cho thân thể về sau không?
Cái gốc của chúng ta từ nơi tam thập tam thiên khỏi thanh nhẹ, giáng lâm xuống thế gian, giam hãm trong cơ thể tâm tối. Ngày nay chúng ta được cái pháp để khai sáng tâm thức, làm pháp luân thường chuyển, hòa hợp với nguyên khí của trời đất. Tự nhiên chúng ta thanh nhẹ, nhắm mắt thấy rời khỏi thể xác, không có tai hại và không có nguy hiểm. Bởi vì cái gốc của chúng ta từ trên xuống mà, từ cõi thanh nhẹ, cho nên lúc làm con nít là chúng ta vô tư, không có động loạn. Bây giờ lớn lên chúng ta động loạn, chúng ta tu để giải những nghiệp chướng đó, những sự động loạn trong nội tâm quân bình rồi, rồi chúng ta nhắm mắt theo ánh sáng mà đi. Không phải xuất hồn là cái chuyện quan trọng, tôi phải cố gắng đẩy nó ra nó mới xuất, không phải vậy. Quân bình là tự nhiên ta từ đó đến đây, rồi tôi sẽ từ đây về đó, chứ không có sao hết.
Kính thưa ông Tám, con không phải là một người tu thiền của một phái nào cả, con chỉ nghiên cứu qua sách vở của các môn thiền. Cứ mỗi đêm con bỏ ra 10 hoặc 15 phút để ngồi tĩnh tâm, có nhiều lần con thấy có 5-6 đốm sáng màu tím bao bởi một màu vàng ở ngoài rất là đẹp. Xin ông Tám cho con biết ý nghĩa của những màu sáng đó.
Màu sáng đó là do tụ hợp cái Moni Châu của mọi người đều có. Người chịu tu thiền mà nó thông ở trong rau ngũ kinh ngũ tạng, ngũ kim tim gan tỳ phế thận chúng ta đều có màu sắc hết. Từ đó, đó là ngũ hành trong cơ tạng phát triển ra trong lúc thanh tịnh mà thôi.
Mỗi ngày ngồi tĩnh tâm 10-15 phút, con thường hay niệm Phật. Tối con ngủ, con thấy nhiều cảnh đẹp, có thấy cảnh chùa và các đại sư khuyên con tu hành. Xin ông Tám cho biết đó là trong giấc chiêm bao có thật hay không, hay là do tưởng tượng mà ra?
Đó là cái phần vía có tu học, cho nên cái duyên nó tái hợp để thấy cảnh mà thức tâm cho phần hồn để tu. Có phần vía đang phục vụ cho phần hồn, nên thức tâm tìm một cái chánh pháp mà thực hành đi cho tới cùng. Không nên nghiên cứu nữa rồi lạc bậy cái khổ thêm.
Thưa Thầy Tám, trước đây tôi có tu luyện các môn phái khác như Thiếu Lâm Tự, Nhất Chỉ Pháp Luân Công Trung Quốc. Vậy gặp phái Vô Vi tu thiền có ảnh hưởng gì?
Thì cũng vậy đó thôi, cũng pháp luân thường chuyển, khai thông để về trời chứ đâu có gì đâu, không khác. Pháp nào giữ cái pháp đó, cố gắng tu cho tới cùng, không nên nghi nan và tự hại mình. Pháp nào cuối cùng cứu cánh của nó cũng hòa hợp với đại bi mà sống.
Câu hỏi kế tiếp, kính xin ông Tám cho biết khi định thần nên nhìn từ giữa hai chân mày hay ở hà đạo thành? Dạ, con đọc lại ạ. Kính xin ông Tám cho biết khi định thần nên nhìn từ giữa hai chân mày hay ở hà đạo thành?
Nhìn thẳng ngay trung tim chân mày, cũng như người ta là cửu niên diễn bích, người ta nằm, ta ngồi thiền nhìn cái vách tường đó, mà chúng ta nhắm mắt nhìn từ ở đây, nó sẽ khai thông ra sáng, ngũ sắc ngũ quang biến chuyển trước mắt, trở thành một viên vành tròn bay khắp thế giới, và chúng ta đạo về để thực hiện đạo đức tại mặt đất.
Câu hỏi kế tiếp, làm thế nào để ngồi thiền lâu khỏi bị tê chân?
Ban đầu ai thiền cũng tê chân, chính tôi thiền 5 phút thôi cũng không được. Rồi trong cái ý chí cương quyết của mình muốn tìm một lối thoát cho chính mình thì không cần phải làm nhiều, mỗi tuần tăng 1 phút thôi, thì lần lần nó sẽ gia tăng. Bữa nay tôi thiền được 5 phút, tuần tới tôi thiền 6 phút, tuần tới tôi thiền 7 phút. 1 phút thôi, làm việc 1 phút mà không chịu làm cho chính mình thì suốt kiếp hoang phí và không có tiến hóa nổi. Không cần ham nhiều, bữa nay tôi thiền 10 tiếng là 3 tiếng, rồi mai tôi không có thiền tiếng nào hết. Cái đó là tai hại vô cùng. Nay một chút, mai một chút, trì kỳ chí làm. Khi thể xác của cha chúng ta cấu trúc từ siêu nhiên, 7 ức niên mới thành hình ngồi đó chứ không phải dễ có đâu. Và chúng ta làm chút chút, rồi nói tôi muốn được thành công hoài, tôi mới làm cái 6 tháng. 6 tháng mà một đêm làm một vài chục phút mà đâu có thấm thía gì trong cơ tạng, làm sao phát triển được. Cho nên phải dạy cầm, nay chút mai chút, làm tới nó sẽ tới. Nhưng tôi đã cách nghĩa này, trước kia tôi tu 5 phút, rồi sau tôi làm pháp luân được, tôi tu nửa tiếng, rồi 1 tiếng, Thì nhiều nhất của tôi là 3 tiếng đồng hồ. Tôi thấy tôi không còn thể xác, tôi thấy tôi không có ở thế gian. Tôi trở về mặt mày tôi vui tươi sung sướng như là tôi ăn no khỏe mạnh.
Dạ thưa, cảm ơn thầy. Xin mời chị Mai Thi có một vài thắc mắc tôi muốn hỏi trực tiếp với thầy Tám.
Kính thưa đức thầy, hôm nãy có một vị đã hỏi thầy là về cái thiền vô vi đó, và được thầy khuyên là mình tu mà mình đừng có lập gia đình, rồi sẽ sau đó mấy chục năm ở thế giới mình sẽ có rất là nhiều cái vui. Còn thắc mắc là theo cái luật mà sinh tồn mà sanh rồi này kia đó, cây cỏ hay là bất cứ mọi vật gì ở trên thế gian này đều phải có cái luân chuyển, mà nếu mà không có chuyện mà lập gia đình đó thì sau một thời gian nó không có sanh con đẻ cái thì thấy trên thế gian này sẽ không có con người nữa.
Nếu muốn tu khỏe mạnh dứt khoát giải quyết chuyện của chính mình được an lành thì không nên lập gia đình. Còn những người còn liên lụy gia đình, nói tôi không có con, không có con nối dòng, rồi chị chỉ thấy những người nối dòng làm được việc gì bây giờ? Nhiều nhất là chế khí giới giết người ở siêu cực quốc những người nối tiếp, có tai hại không? Cho nên dứt khoát tu là sửa tâm sửa trí. Mà người nào mà dứt khoát tu, đông người dứt khoát tu sẽ đem lại hòa khí cho chúng sanh, cứu độ tất cả mọi người. Nhưng mà sự tham dục ở trong nguyên lý âm dương nó phải có. Không có thế nào mà đồng điều mọi người đều tu pháp lý vô vi được. Phải có duyên lành, thực hành và dứt khoát để tự cứu tôi trước, rồi tôi mới ảnh hưởng người khác. Thích Ca tu có một mình, tu một mình Ngài thôi, cứu Ngài thôi, rồi ảnh hưởng những người kế tiếp, chứ Ngài không có rủ người ta tu. Thích Ca không có rủ ai tu. Mà những người muốn tu pháp lý vô vi, tuổi trẻ mà tu pháp lý vô vi càng ngày càng thông minh, dũng mãnh, sáng suốt, phải dứt khoát về vấn đề tình dục. Nó không có làm rối loạn thần kinh, khối óc và cơ tạng.
Dạ, xin cảm ơn thầy.
Đó là tôi chỉ con đường sức khỏe, mạnh khỏe. Như tôi đã dứt được những cái chuyện đó, tôi mạnh khỏe. Năm nay tôi 70 mấy tuổi, tôi vẫn khỏe mạnh, vẫn tươi tắn, không có gì buồn tuổi. Nếu mà tôi với bà Tám có chuyện nhiều á, thì chắc là tôi cũng già, tóc bạc mắt lờ, xách cây gậy 70 mấy tuổi mới là đúng. Bây giờ tôi không cần xách gậy, mà tay tôi không có rung. Mỗi đêm 3 giờ khuya tôi làm viết 1 bế 8 để phục vụ quần sanh, có bị nhiêu ra thôi. Tôi thỏa mãn rồi, chết lúc nào cũng được.
Dạ, tôi cảm ơn thầy, cảm ơn chị Mai Thị. Con tiếp tục phần vấn đạo. Thưa ông Tám, ăn chay không sát sanh động vật, nhưng ăn rau cỏ cũng sát sanh thực vật vậy. Cây cỏ cũng cần sống mà cắt ăn cũng bị đau vậy.
Cây cỏ cần sống nhưng mà cây cỏ tội nặng hơn con thú à. Nó thụ trảm bá đau, nó mới chết à. Chứ không phải tôi ăn cây cỏ tôi thành Phật đâu. Ăn cây cỏ phải hiểu cái tội nó nặng lắm á. Thì cái luồng điển nó càng ngày càng mỏng. Con thú nó còn cô động hơn, nó còn biết yêu thương. Còn cây cỏ nó chỉ tới đó thôi. Nhưng mà nó thuộc về loại nhẹ, chúng ta dễ độ. Cái xác chúng ta mỏng, cái lụa ngũ tạng mỏng, bộ ruột mỏng, phải ăn cái đồ nhẹ, nó chỉ có bóp thôi. Nó bóp thôi, phù hợp với công chuyện của bộ ruột làm. Thì chúng ta tu mới độ được nhiều vạn linh đồng tiến hóa. Những phần điển đó nó nhẹ, chúng ta dễ đem đi được. Còn như nói